Chương 4.
Clarice Starling đang phấn khích, kiệt sức, phải lấy hết ý chí ra để trụ vững. Một số điều Lecter nói về cô là đúng, một số khác chỉ chạm nhẹ vào sự thật. Trong mấy giây, cô cảm thấy có một nhận thức lạ lùng vừa được buông thả trong đầu mình, gạt rơi đồ đạc trên giá xuống như một con gấu trong chiếc xe du lịch. Cô ghét những gì hắn nói về mẹ cô, nhưng cô phải tìm cách rũ bỏ được cơn giận dữ. Đây là công việc. Cô ngồi trong chiếc Pinto cũ kỹ của mình bên kia đường đối diện bệnh viện và thở sâu. Khi những cánh cửa sổ mờ đi, cô có được một chút riêng tư khỏi những người đi trên hè. Raspel, cô nhớ cái tên này. Anh ta là một bệnh nhân của Lecter và là một trong những nạn nhân của ông ta. Cô chỉ có một tối để đọc hồ sơ của Lecter. Bộ hồ sơ rất lớn và Raspel là một trong nhiều nạn nhân. Cô cần phải đọc kỹ tình tiết. Starling muốn xử lý việc này một mình, nhưng cô biết rõ tính khẩn cấp chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi. Dù Raspel đã kết thúc nhiều năm trước, không ai bị nguy hiểm, cô có thời gian. Tốt nhất là cô cần có đủ thông tin và được tư vấn kỹ càng trước khi đi tiếp. Raffles có thể tước vụ này của cô và chuyển cho người khác. Cô phải tận dụng được cơ hội này. Cô cố gọi điện cho ông từ bốt điện thoại, nhưng được biết ông đang xin ngân sách cho Bộ Tư pháp trước tiểu ban ngân sách của Quốc hội. Cô có thể lấy được chi tiết vụ này từ ban điều tra án mạng của Sở Cảnh sát Baltimore, nhưng giết người lại không phải là tội phạm liên bang, và cô biết rằng họ sẽ dồn ngay vụ này của cô, chắc chắn. Cô lái xe về Quantico, quay trở lại ban khoa học hành vi với những chiếc rèm cửa nâu kẻ ô và những tập hồ sơ màu xám ghê rợn. Cô ngồi đó cho đến tối, sau khi người thư ký cuối cùng đã ra về, để xem các tấm di phim về Lecter. Chiếc máy đọc di phim cũ kỹ tỏa sáng như đèn bí ngô Halloween trong căn phòng tối. Chữ và những hình âm bản chạy trên khuôn mặt chăm chú của cô. Raspel Benjamin Rene, đàn ông da trắng, 46 tuổi, là cây sáo số 1 trong dàn nhạc giao hưởng Baltimore. Ông ta là bệnh nhân của bác sĩ tâm thần Hannibal Lecter. Ngày 22 tháng 3 năm 1975, ông ta không đến được buổi biểu diễn ở Baltimore. Ngày 25 tháng 3, người ta tìm thấy xác ông ta ngồi trên ghế băng trong một nhà thờ nhỏ ở nông thôn gần Falls Church, bang Virginia. Trên người chỉ có một chiếc cà vạt trắng và áo đuôi tôm. Khám nghiệm pháp y cho thấy Raspel bị đâm vào tim, không còn tụy và tuyến ức. Clarice Starling vốn từ bé đã biết quá nhiều về việc chế biến thịt, nhận ra bộ phận bị mất là lá lách. Ban điều tra án mạng của Baltimore tin rằng những bộ phận này đã xuất hiện trong thực đơn bữa tối Lecter mời chủ tịch và nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng Baltimore sau hôm Raspel biến mất. Bác sĩ Hannibal Lecter tuyên bố không biết gì về những chuyện này. Chủ tịch và nhạc trưởng dàn nhạc khai rằng họ không nhớ đã ăn gì trong bữa tối của Lecter, cho dù Lecter nổi tiếng về tài nấu ăn và viết vô số bài cho các tạp chí ẩm thực. Sau đó, vị chủ tịch của dàn nhạc giao hưởng đã phải chữa trị chứng chán ăn và các bệnh do nghiện rượu gây ra tại một viện điều dưỡng thần kinh tổng thể ở Peso. Theo cảnh sát Baltimore, Raspel là nạn nhân được biết đến thứ 9 của Lecter. Raspel chết không để lại di chúc, và những vụ kiện tụng tranh giành di sản giữa những người thân của ông ta được báo chí đưa tin hàng tháng trời cho tới khi mối quan tâm của công chúng giảm xuống. Người thân Raspel cùng gia đình những nạn nhân khác của Lecter đã thắng vụ kiện đòi tiêu hủy hồ sơ lưu và băng ghi âm của nhà tâm thần học bất chính. Lý luận của họ là không thể biết được ông ta sẽ tiết lộ những bí mật bẻ bàn gì, và những hồ sơ kia chính là chứng cứ ông ta có. Tòa án chỉ định luật sư của Raspel, Everett Yo, làm người xử lý di sản của ông ta. Starling sẽ phải xin phép viên luật sư để lại gần chiếc xe. Viên luật sư có thể muốn bảo vệ ký ức về Raspel, và nếu được thông báo đủ sớm, ông ta có thể hủy bằng chứng để bao che cho thân chủ đã mất của mình. Starling muốn tấn công bất ngờ và cô cần thêm lời khuyên và thẩm quyền. Cô chỉ còn lại một mình ở ban khoa học hành vi và có thể thoải mái tìm kiếm. Cô tìm được số điện thoại nhà của Raffles trong sổ địa chỉ. Cô không nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhưng bất ngờ giọng ông vang lên rất nhỏ nhẹ và đều. Jack Raffles nghe. Clarice Starling đây. Tôi hy vọng không phải ông đang ăn tối. Cô phải tiếp tục nói với sự câm lặng. Hôm nay Lecter có nói với tôi vài chuyện về vụ Raspel. Tôi đang ở văn phòng làm tiếp vụ này. Ông ta nói với tôi rằng có một thứ trong xe của Roswell. Tôi phải qua luật sư của ông ta mới tiếp cận được chiếc xe. Và ngày mai đã là thứ bảy. Tôi không phải đi học. Tôi muốn hỏi ông xem. Stalin, cô có nhớ bất kỳ điều gì tôi nói về việc cô phải làm gì với thông tin của Lecter không? Giọng Crawford nhỏ nhẹ một cách đáng sợ. Nộp báo cáo cho ông vào 9 giờ sáng chủ nhật. Làm thế đi Stalin, làm đúng như thế đi. Vâng thưa ông. Tiếng quay số điện thoại như chọc vào tai cô, nó lan ra mặt và làm mắt cô nóng bỏng. Khốn kiếp, cô nói, đồ chó già, đồ chó chết khốn kiếp, thử để thằng Mix phục vào ông xem ông thấy thế nào. Stalin sạch sẽ trong chiếc áo ngủ của học viện FBI đang viết lại lần hai bản báo cáo, thì cô bạn cùng phòng Andelia Mep từ thư viện về. Khuôn mặt to với nước da nâu và nét mặt rất mực ôn hòa của người bạn là một trong những điều dễ chịu nhất mà cô nhìn thấy ngày hôm nay. Adelia Mep nhìn thấy sự mệt mỏi trên mặt cô. Làm gì hôm nay thế cô bé? Mep luôn hỏi như thế, câu trả lời không tạo ra bất cứ sự khác biệt nào. Tán tỉnh một thằng điên và bị phục đầy người. Giá mà tớ có thời gian giao thiệp xã hội, tớ không hiểu sao cậu làm được thế mà vẫn đi học được nữa chứ. Stalin cười to, Adelia Mep cười cùng cô, vừa đủ cho câu chuyện đùa vừa xong. Stalin không ngừng lại, cô nghe thấy chính mình từ xa, cười không ngừng. Qua hàng lệ, Stalin thấy Mep trông già sọm đến kỳ lạ, và cũng nhận thấy trong nụ cười của cô đượm cả nỗi buồn. Chương 5. Jack Crawford, 53 tuổi, ngồi đọc trên chiếc ghế bành bên ánh đèn mờ mờ trong phòng ngủ. Ông ta ngồi quay mặt về phía hai chiếc giường đôi, cả hai đều được kê cao như giường bệnh viện. Một là giường của ông, Bella vợ ông nằm trên chiếc còn lại. Crawford có thể nghe được tiếng bà thở bằng miệng. Đã hai ngày nay bà không cử động hay nói chuyện với ông. Bà hụt một hơi thở. Crawford ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nhìn lên qua đôi mắt kính bán nguyệt. Ông đặt cuốn sách xuống. Bella thở trở lại. Một hơi thở run rẩy theo sau là một hơi thở bình thường. Ông đứng dậy bắt mạch và xem huyết áp của bà. Sau nhiều tháng, ông đã trở thành chuyên gia sử dụng máy đo huyết áp. Vì ban đêm ông không rời bà, nên ông đã kê một chiếc giường cho mình bên cạnh giường bà. Vì ông phải vươn ra chỗ bà trong bóng tối, nên giường của ông cũng được kê cao ngang giường bà. Trừ độ cao của hai cái giường và hệ thống ống tối thiểu để bà được thoải mái, Crawford đã cố gắng giữ cho căn phòng không giống như phòng người ốm. Trong phòng có hoa, nhưng không nhiều, không có thuốc men trưng ra. Crawford đã dọn sạch tủ đựng khăn trải giường ngoài hành lang để đựng thuốc và các thiết bị y tế trước khi ông đưa bà từ bệnh viện về. Đây là lần thứ hai ông bế bà qua ngưỡng cửa ngôi nhà này. Ý nghĩ đó gần như làm lòng ông tan nát. Cơn nóng đến từ phương Nam, những cánh cửa sổ đã mở. Làn không khí vùng Virginia thật trong lành và mềm mại. Những con ếch con liếc nhìn nhau trong bóng tối. Căn phòng không có một vết bẩn, nhưng thảm bắt đầu sờn. Crawford không dùng máy hút bụi gây ồn ào trong phòng, mà dùng một cây chổi quét thảm không thực tốt lắm. Ông bước nhẹ ra chỗ tủ và bật đèn. Hai tấm bìa kẹp giấy treo sau cửa tủ. Ông ghi huyết áp và nhịp tim của bà lên một tấm. Những con số của ông và của cô y tá trực ban ngày xen kẽ nhau trong một cột trải dài nhiều trang giấy vàng, nhiều ngày và nhiều đêm. Trên tấm bìa kẹp còn lại, cô y tá trực ban ngày ký cấp thuốc cho Bella. Ban đêm, Crawford biết cho bà dùng bất cứ loại thuốc nào bà cần. Theo hướng dẫn của một cô y tá, ông đã tập tiêm vào quả chanh và sau đó là đùi mình trước khi đưa bà về nhà. Crawford đứng cạnh bà khoảng 3 phút. Nhìn mặt bà, một chiếc khăn dân lụa đẹp tuyệt bọc tóc bà như khăn turban quấn đầu. Bà đòi được như vậy khi bà còn có khả năng đòi hỏi. Giờ thì ông đòi hỏi điều đó. Ông giữ ẩm môi cho bà bằng glycerin và dùng ngón cái to bè nhặt hạt bụi dương nơi khóe mắt bà. Bà vẫn không cử động, giờ vẫn chưa đến lúc lật bà. Nhìn vào gương, ông tự trấn an rằng ông không ốm. Rằng ông sẽ không phải chôn cùng với bà, rằng ông vẫn khỏe. Ông bắt gặp mình làm việc đó và thấy hổ thẹn. Quay trở lại ghế, ông không thể nhớ được mình đang đọc gì. ông sờ những cuốn sách bên cạnh để tìm cuốn nào còn ấm.
Chương 6.
Sáng thứ hai, Clarice Starling thấy tin nhắn này từ Crawford trong hộp thư. CS, hãy tiếp tục dụ chiếc xe của Raspberry. Lúc nào cô thấy tiện, văn phòng tôi sẽ cung cấp cho cô thẻ tín dụng để gọi điện thoại đường dài. LH với tôi trước khi cô liên lạc với bên di sản hay đi bất kỳ đâu. Hãy báo cáo vào 16 giờ thứ tư. Giám đốc đã nhận được báo cáo của cô về letter có chữ ký của cô. Cô làm tốt lắm. GC David Tewi Tuyệt Ban 8. Starling cảm thấy rất vui. Cô biết là Crawford chỉ cho cô một con chuột đã kiệt sức để thực hành. Nhưng ông ta muốn dạy cô, ông ta muốn cô làm tốt. Đối với Starling, điều đó lúc nào cũng hay hơn thái độ lịch sự. Raspberry đã chết 8 năm, liệu có chứng cứ gì tồn tại được lâu như thế trong xe? Từ kinh nghiệm gia đình, cô biết xe hơi mất giá rất nhanh, nên tòa thượng thẩm sẽ cho những người còn sống bán xe trước khi chứng thực di chúc. Tiền sẽ được ủy thác cho bên thứ ba. Không có vẻ gì là với khối di sản rắc rối và nhiều tranh chấp như của Raspberry, người ta lại giữ không bán một chiếc xe lâu đến như vậy. Ngoài ra thời gian cũng là vấn đề. Tính cả giờ nghỉ trưa thì Starling có 1 giờ và 50 phút rảnh hàng ngày để dùng điện thoại trong giờ làm việc. Chiều thứ tư, cô phải nộp báo cáo cho Crawford. Cô có tất cả 3 giờ 45 phút trải ra trong 3 ngày để truy tìm chiếc xe. Nếu cô sử dụng thời gian học rồi học bù vào buổi tối. Cô đã ghi chép khá đầy đủ trong giờ học thủ tục điều tra và cô có cơ hội đặt ra những câu hỏi cơ bản cho giảng viên. Trong giờ ăn trưa ngày thứ hai, nhân viên tòa án hạt Baltimore để Starling chờ điện và bỏ quên cô đến 3 lần. Trong giờ học, cô gọi được một nhân viên tòa án thân thiện và người này đã lấy được hồ sơ xử lý tài sản của Raspberry giúp cô. Người nhân viên khẳng định giấy phép bán xe đã được cấp và cho Starling tên hãng và số seri của chiếc xe, tên của người chủ tiếp theo của chiếc xe. Ngày thứ ba, cô lãng phí nửa buổi trưa lần theo tên người chủ mới, rồi mất nốt nửa thời gian còn lại chỉ để phát hiện ra rằng Cục Quản lý Xe hơi Maryland không có khả năng truy tìm xe theo số seri mà chỉ theo số đăng ký hoặc biển số hiện hành. Chiều thứ ba, một trận mưa rào đã xua học viên từ trường bắn về. Trong một phòng họp ngột ngạt mùi mồ hôi và quần áo ẩm, John Regan, giảng viên môn vũ khí từng là lính thủy đánh bộ, chọn Starling để kiểm tra sức tay của cô trước lớp bằng cách thử xem cô có thể bóp cò khẩu Smith & Wesson Model 19 bao nhiêu lần trong 60 giây. Cô làm được 64 lần bằng tay trái, thổi lọn tóc che mắt ra và bắt đầu lại với tay phải để một học viên khác đếm. Cô cầm súng hai tay, giữ chắc, tập trung nhìn đầu ruồi, khe ngắm và mục tiêu mờ đi đúng cách. Được khoảng nửa phút, cô cho phép đầu óc phân tâm để đỡ đau đầu. Mục tiêu treo trên tường hiện lên rõ ràng. Đó là bằng khen của ban thi hành án thương mại liên bang trao tặng cho giảng viên của cô, John Brigham. Qua khóe miệng cô hỏi Brigham, trong khi một học viên khác đang đếm những tiếng lạch cạch của khẩu súng lục ổ quay. Làm thế nào để truy tìm số đăng ký hiện tại? 65, 66, 67, 68 của chiếc xe nếu ta chỉ có số seri 78, 79, 80, 81 và hãng xe. Ta không có số biển đăng ký hiện tại. 89, 90, hết giờ. Được rồi các bạn, người giảng viên nói. Tôi muốn các bạn ghi nhớ điều này. Lực tay là một yếu tố chính bảo đảm bắn ổn định khi chiến đấu. Một vài người trong các bạn lo sẽ bị gọi lên lần tới. Các bạn lo là đúng. Starling đạt mức cao hơn trung bình rất nhiều ở cả hai tay. Đó là do cô ấy có luyện tập. Cô đã luyện tập bài bóp cò mà tất cả các bạn đều biết. Hầu hết các bạn đều không quen bóp bất cứ cái gì cứng hơn. Ngược hẳn với ngôn ngữ lính thủy thông thường của mình, người giảng viên chọn cách so sánh lịch sự. Trứng cá của mình. Cuối cùng anh nói. Còn Starling, đừng chủ quan. Cô vẫn chưa thực sự giỏi lắm đâu. Tôi muốn thấy cô đạt 90 bằng tay trái trước khi cô tốt nghiệp. Giờ thì chia thành từng cặp và đếm lẫn nhau. Nhanh lên. Còn cô thì không cần, Starling. Lại đây. Cô có gì thêm về chiếc xe không? Chỉ có số seri và hãng xe, thế thôi. Và một người chủ trước cách đây 5 năm. Được rồi, nghe này. Mọi người thường bị mắc kẹt khi tìm theo số đăng ký xe từ chỗ này sang chỗ khác, họ sẽ bị rối tinh lên giữa các bang. Ý tôi là cảnh sát thỉnh thoảng cũng làm như vậy, mà máy tính thì chỉ có đăng ký và biển số, không có số series của xe. Tiếng lách cách của những khẩu súng lục ổ quay bán xanh dùng thực tập vang lên khắp phòng, làm anh ta phải hét vào tai cô. Có một cách dễ hơn. O.L. Park và công ty là công ty xuất bản danh bạ của thành phố. Họ cũng đưa ra danh sách đăng ký xe hiện hành theo nhãn hiệu và số series nối tiếp. Đó là nơi duy nhất. Các đại lý xe sau đó sẽ đăng ký quảng cáo với họ. Sao cô biết để hỏi tôi? Anh là người của bên thi hành án thương mại. Tôi nghĩ anh cũng đã phải truy tìm rất nhiều xe rồi. Cảm ơn. Trả ơn tôi đi. Luyện tay trái rồi làm cho bọn chân yếu tay mềm kia mất mặt đi. Trở lại buồng điện thoại vào giờ tự học. Tay cô run đến mức làm chữ viết ngoằn ngoèo khó đọc. Xe của Raspel là xe Ford. Có một đại lý Ford gần Đại học Virginia, nơi đã nhiều năm kiên nhẫn, làm tất cả những gì có thể cho chiếc Pinto của cô. Và bây giờ cũng vẫn kiên nhẫn như vậy, ông chủ đại lý tra soát danh sách Ford giúp cô. Ông ta quay lại điện thoại với tên và địa chỉ của người cuối cùng đã đăng ký chiếc xe của Benjamin Raspel. Clarice đang đỏ, Clarice đang làm chủ tình hình. Đừng có ngại ngần nữa mà hãy gọi điện đến nhà anh ta ở. Xem nào, số 9 Dix, Arkansas, Jack Crawford sẽ chẳng bao giờ cho mình đến đó, nhưng ít nhất là mình có thể khẳng định là ai được đi. Không thưa máy và lại không thưa máy, tiếng chuông nghe buồn cười và xa cách, tiếng tút đúp như thể số này dùng cho nhiều máy. Cô thử gọi buổi tối và cũng không có ai thưa máy. Vào giờ ăn trưa ngày thứ tư, một người đàn ông trả lời điện thoại của Stalin. WPOQ phát thanh các bài hát xưa. Xin chào, tôi gọi điện tới để... Tôi không quan tâm tới khung nhôm bảo vệ và tôi cũng không muốn mua nhà dành cho dân có xe lưu động ở Florida. Cô còn có gì cho tôi nữa không? Stalin nghe thấy khá nhiều thổ âm vùng núi Arkansas trong giọng anh ta. Cô có thể nói giọng đó với bất cứ ai khi cô muốn, nhưng cô không có nhiều thời gian. Dân thưa ông, tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu ông giúp được tôi. Tôi đang cố tìm ông Lomas Buckwell. Tôi là Clarice Stalin. Có cô Stalin nào đấy? Người đàn ông hét giọng vào trong nhà. Cô tìm Buckwell có chuyện gì? Đây là văn phòng miền Trung Nam của bộ phận thu hồi xe của công ty Ford. Ông ấy nhận được một số dịch vụ bảo dưỡng miễn phí cho chiếc LTD của mình. Tôi là Buckwell đây. Tôi lại tưởng cô muốn bán gì đó cho tôi qua dịch vụ điện thoại đường dài rẻ tiền này. Giờ thì quá muộn để sửa chữa rồi thưa cô. Tôi cần nguyên cả chiếc xe. Tôi và vợ đã ở Little Rock, chạy xe từ siêu thị Southland ra ấy. Dân thưa ông, cái cần gạt rơi vào bể dầu, dầu giải khắp nơi và một chiếc xe tải O'Keefe, loại có một con bọ to tướng trên nóc ấy. Hắn đâm vào bãi dầu rồi bị lật nghiêng. Ôi chúa lòng lành! Đâm lệch một kiosk Photomat làm văng hết kính. Anh chàng làm trong Photomat hết hồn lao ra ngoài. Tôi phải giữ để anh ta không phi ra đường. Khiếp thật, xong nó thế nào? Nó là cái gì? Cái xe. Tôi kêu ông bạn shipper ở trạm xe tai nạn là thích thì tôi bán cho 50 đô nếu anh ta tự đến lôi nó về. Tôi nghĩ là anh ta đã tháo rời nó ra rồi. Ông có thể cho tôi số điện thoại của anh ta không thưa ông Buckwell? Cô muốn gì ở shipper? Nếu có ai đó được gì từ chuyện này thì người đó phải là tôi chứ. Tôi hiểu thưa ông, tôi chỉ làm những gì họ bảo tôi làm cho đến 5 giờ. Và họ bảo tôi tìm chiếc xe. Ông có số điện thoại của ông ấy không? Xin làm ơn. Giờ bắt tôi tìm lại số điện thoại thì tôi chịu. Chả biết mất đâu từ lâu lắm rồi. Cô biết bọn cháu chắc chúng nó như thế nào rồi đấy. Tổng đài trung tâm sẽ cho cô số. Đó là trạm cứu hộ shipper. Cảm ơn ông nhiều thưa ông Buckwell. Trạm cứu hộ khẳng định là chiếc xe đã bị tháo rời và ép thành một khối để tái chế. Người quản đốc đọc cho Stalin số series của chiếc xe từ sổ ghi chép của mình. Đồ điên, Stalin nghĩ, vẫn chưa hoàn toàn bỏ được khẩu âm, ngõ cục, quà Valentine kiểu gì thế này? Stalin gục đầu xuống hộp đựng xu lạnh lẽo trong bốt điện thoại. Adelia Mep, sách cắp bên hông, gõ cửa bốt điện thoại đưa cho cô một lon Orange Crush. Cảm ơn nhiều, Adelia, tớ vẫn còn phải gọi một cú điện thoại nữa. Nếu tớ kịp làm xong việc này thì sẽ gặp cậu ở căng tin, được chứ? Tớ rất mong cậu sớm bỏ được cái thứ thổ ngữ rùng rợn ấy đi. Mép nói, có sách để giúp cậu đấy. Tớ không bao giờ dùng lại thổ ngữ màu mè của quê nhà tớ. Cậu mà cứ nói cái giọng nhão nhất ấy nữa, thì người ta sẽ bảo cậu vừa bù khuốc với bọn đần đấy cô bé à. Mép đóng cửa bốt điện thoại, Stalin nhận ra mình phải cố moi thêm thông tin từ Lecter. Nếu cô có được cuộc hẹn, chắc Rofford sẽ cho phép cô quay lại bệnh viện tâm thần. Cô quen số bác sĩ Chilton, nhưng không thể qua được thư ký của ông ta. Bác sĩ Chilton đang gặp nhân viên điều tra tử vong bất thường và trợ lý công tố viên quận. Người đàn bà nói, ông ấy đã nói chuyện với cấp trên của cô và không thấy bác sĩ chuyển lời gì cho cô. Tạm biệt.
Chương 7.
Ông bạn Mix của cô chết rồi. Rafford nói, cô có nói hết mọi thứ với tôi không đó, Stalin? Khuôn mặt mệt mỏi của Rafford nhạy cảm với các tín hiệu y như vòng lông cổ của một con cú và không có một chút xót thương. Sao chết? Cô cảm thấy tê dại và phải cố hết sức để lấy lại hành trình. Tự nuốt lưỡi mình trước lúc bình minh. Chưa tên nghĩ là Lecter xui hắn làm thế. Người y tá trực đêm nghe thấy Lecter thì thầm gì đó với Mix. Lecter biết nhiều thứ về Mix. Lecter nói chuyện với hắn một lúc, nhưng y tá trực đêm không nghe được Lecter nói gì. Mix khóc lóc một lúc rồi ngưng. Cô đã nói hết mọi chuyện với tôi chưa đó, Stalin?
Rồi thưa ông, giữa báo cáo và ghi chép của tôi giống nhau mọi thứ, gần như nguyên văn.
Chilton gọi điện than phiền về cô. Rofford đợi và có vẻ hài lòng khi thấy cô không hỏi gì. Tôi nói với ông ta là tôi thấy hành vi của cô phù hợp. Chilton đang cố chặn một vụ điều tra quyền dân sự.
Sẽ có một vụ như thế.
Chắc chắn, nếu gia đình Mix muốn, ban quyền dân sự sẽ xử lý khoảng 8.000 vụ trong năm nay. Họ sẽ rất vui được bổ sung Mix vào danh sách. Rafford quan sát cô. Cô ổn chứ?
Tôi không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này.
Cô không cần phải cảm thấy điều gì cụ thể về chuyện này cả. Lecter làm chuyện đó để tự tiêu khiển thôi. Hắn biết họ không thể vì nó động đến hắn. Thế thì sao lại không làm? Tất cả những gì Chilton làm được là tịch thu sách và bệ xí của hắn một thời gian, và hắn sẽ không được ăn thạch tráng miệng thôi.
Rafford đặt tay lên bụng và ngắm nghía so sánh hai ngón cái.
Lecter có hỏi cô về tôi đúng không?
Hắn hỏi ông có bận không, và tôi nói có.
Chỉ thế thôi à? Cô không bỏ qua điều gì riêng tư vì nghĩ tôi sẽ không muốn đọc đó chứ?
Không, hắn nói ông là người khắc kỷ, nhưng tôi có báo cáo chuyện đó rồi.
Đúng vậy, cô có đưa vào, không còn gì nữa chứ?
Không, tôi không bỏ qua điều gì cả. Ông không cho là tôi buông chuyện, và bởi vậy nên hắn mới nói chuyện với tôi đó chứ?
Không, tôi không biết gì hơn về cuộc sống riêng tư của ông, và nếu có biết đi nữa thì tôi cũng không thảo luận về nó. Nếu ông thấy còn bận lòng về việc này thì hãy nói thẳng ra đi.
Tôi tin cô.
Việc tiếp theo.
Ông còn nghĩ gì đó, hoặc...
Chuyển sang việc tiếp theo đi, Stalin.
Gợi ý của Lecter về chiếc xe của Roswell đã vào ngõ cụt. Nó bị ép thành cục đồng nát 4 tháng trước ở số 9 Beach, bang Arkansas, và đã được bán để tái chế. Có thể nếu tôi trở lại nói chuyện với hắn thì hắn sẽ nói thêm cho tôi.
Cô đã mất đầu mối.
Vâng.
Tại sao cô nghĩ Roswell chỉ lái có một chiếc xe?
Đó là chiếc duy nhất được đăng ký. Ông ta lại độc thân. Tôi giả định là...
À, đợi một chút.
Ngón tay trỏ của Rafford chỉ vào một nguyên tắc vô hình nào đó trong khoảng không giữa họ.
Cô giả định Stalin. Nhìn đây này.
Rafford viết từ giả định lên một quyển sổ. Vài giảng viên của Stalin cũng bắt chước thủ thuật này của Rafford. Nhưng Stalin không biểu lộ mình từng thấy việc này. Rafford bắt đầu gạch chân.
Nếu cô giả định khi tôi cử cô đi làm việc, thì Stalin à, cô đã biến cả tôi và cô thành đồ con lừa.
Ông ngửa người vui vẻ nói,
Roswell sưu tầm xe, cô có biết không?
Không, bên di sản còn giữ chúng không?
Tôi không biết, cô có thể tìm hiểu được không?
Được, tôi có thể làm được.
Cô sẽ bắt đầu từ đâu?
Người xử lý di sản.
Một luật sư ở Baltimore, một người qua, tôi nhớ màng máng như vậy.
Rafford nói, Everett vô. Stalin nói, tên ông ta có trong danh bạ thành phố Baltimore.
Cô đã nghĩ đến chuyện lấy lệnh khám xe Roswell chưa?
Đôi khi giọng điệu của Rafford làm Stalin nhớ tới con sâu biết tuốt trong truyện của Lewis Carroll. Stalin không dám phản bác nhiều, vì Roswell đã chết và không bị nghi vấn gì. Nếu ta được người xử lý di sản cho phép khám xe, thì đó là việc khám xét hợp lệ và bằng chứng có thể sử dụng được trước pháp luật.
Cô trích dẫn. Chính xác.
Crawford nói. Nghe tôi nói đây, tôi sẽ thông báo cho văn phòng chi nhánh Baltimore là cô sẽ tới đó vào thứ bảy, Starling à. Lúc nào cô thấy tiện, hãy đi hưởng thành quả nếu có.
Chỉ cần cố gắng một chút, Crawford đã có thể không nhìn cô đi ra. Ông nhón tay lượm trong thùng rác ra một mẩu giấy ghi chú màu cẩm quỳ sẫm. Ông trải lên bàn, mẩu giấy viết về vợ ông bằng một kiểu chữ thật đẹp. Thương thay những kẻ om sòm đi tìm ngọn lửa thiêu mòn thế gian, lại không hiểu được cho tròn, cơn sốt gầy mòn là ngọn lửa kia. Tôi rất tiếc cho Bella Jack. Hannibal Lecter.
Chương 8.
Everett Joe lái chiếc Ford đen dán logo của Đại học DePaul trên kính sau. Cân nặng của ông ta làm chiếc xe hơi nghiêng sang trái khi Clarice Starling đi theo ông ta ra khỏi Baltimore trong cơn mưa. Trời đã sẫm tối, những ngày làm điều tra viên của Starling sắp hết và cô không còn ngày nào khác để bù vào. Cô gõ các ngón tay lên vô lăng theo nhịp cần gạt nước cho đỡ sốt ruột trong khi chậm chạp bò trên lộ 301. Joe là người thông minh, béo và có vấn đề về hô hấp. Ta liên đoán ông ta khoảng 60 tuổi. Cho tới lúc này thì ông ta khá dễ gần. Không phải lỗi của ông ta mà cô mất một ngày, ngay khi trở về lúc tối muộn sau chuyến công tác một tuần tới Chicago. Người luật sư Baltimore đã đi thẳng từ sân bay đến văn phòng để gặp Starling. Chiếc Becca cổ điển của Red Bell được lưu kho đã lâu trước khi ông ta chết. Joe giải thích, nó không có giấy phép và chưa bao giờ được lái. Joe đã nhìn thấy nó một lần, được phủ kín trong kho để khẳng định sự tồn tại của nó khi kiểm kê di sản ngay sau khi thân chủ của ông bị sát hại. Ông ta nói nếu điều tra viên Starling đồng ý thẳng thắn công khai ngay bất cứ thứ gì cô tìm thấy mà có thể làm tổn hại đến lợi ích thân chủ của ông ta, thì ông ta sẽ cho cô xem chiếc xe, không cần lệnh và không cần phiền người tới làm nhân chứng. Starling hưởng một ngày sử dụng chiếc Plymouth có điện thoại di động trong đội xe của FBI và cô có thể nhận dạng mới Crawford cấp cho. Nó chỉ ghi đơn giản, điều tra viên liên bang, và cô thấy hạn chỉ có một tuần. Đích đến của họ là tiểu kho Split City, quá thành phố khoảng 7 cây số. Do dẫm theo dòng xe, Starling dùng điện thoại của mình cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt về khu nhà kho này. Khi họ nhìn thấy tấm biển màu da cam treo cao đề hàng chữ tiểu kho Split City, chìa khóa trong tay bạn, thì cô đã biết được vài điều. Split City có giấy phép kinh doanh vận chuyển của Ủy ban Thương mại Liên bang cấp cho Bernard Gary. Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã suýt bỏ sót tội vận chuyển hàng trộm cắp của ông ta 3 năm trước và giấy phép kinh doanh của ông ta phải xem xét lại. Joe rẽ vào ngay dưới biển hiệu và đưa cho một anh chàng mặc tàn nhang, mặc đồng phục trực ở cổng xem chìa khóa của ông ta. Người giữ cổng ghi lại số xe của họ, mở cổng và sốt ruột vẫy tay như thể anh ta đang có việc quan trọng hơn cần làm. Split City là một nơi trống trải, gió thổi bốn bề, giống như chuyến bay ly dị ngày Chủ nhật từ La Guardia tới Suez. Đó là một ngành công nghiệp phục vụ cho những chuyến đi ngẫu nhiên, bất cần của người dân. Hầu hết công việc kinh doanh của nó là lưu giữ tài sản được phân chia sau ly dị. Các gian của nó chất đầy đồ dùng phòng khách, bộ đồ ăn sáng, những tấm đệm quen ố, đồ chơi và ảnh chụp những đồ đã hỏng. Nhiều sĩ quan cảnh sát hạt Baltimore tin rằng Split City còn cất giấu hàng hóa và đồ quý từ những phiên tòa xử phá sản. Nó giống như một doanh trại, 30 mẫu đất với các tòa nhà dài được phân cách bởi các bức tường chống lửa thành các gian rộng khoảng một gara đơn loại lớn. Mỗi gian đều có một cánh cửa cuốn. Lãi suất tương đối hợp lý và một số tài sản đã được cất ở đây nhiều năm. Bảo an tốt. Nơi này được hai lớp hàng rào cao chống bão bao quanh và có chó đi tuần giữa hai lớp hàng rào 24/24. Một lớp lá sũng nước lẫn cốc giấy và rác rưởi linh tinh dày cả 15 phân trình ình ở gian của Raspel, gian số 31. Mỗi bên cửa được khóa bằng một cái khóa nặng nề. Yếm khóa bên trái có dán niêm phong. Everett Joe dụng về cúi xuống chỗ niêm phong. Starling cầm ô và chiếc đèn pin trong bóng tối nhàn nhạt. Có vẻ như nó chưa được mở từ lần trước tôi đến đây, cách đây 5 năm. Ông ta nói, cô nhìn thấy dấu niêm phong tròn của tôi đóng vào nhựa ở đây này. Khi đó tôi không hề biết đám người thân lại sinh sự như thế. Làm việc chia gia tài mấy năm không xong.
vô cầm đèn pin và cái ô cho Stalin chụp hình khóa và niêm phong. Ông Roosevelt có một căn hộ văn phòng trong thành phố mà tôi đã đóng cửa để tiết kiệm tiền thuê. Ông ta nói, tôi đã chuyển đồ gỗ tới đây cất cùng xe và những thứ khác của Roosevelt được để đây từ trước. Chúng tôi đem tới một cây đàn piano, sách vở và nhạc phổ, cả một cái giường nữa. Tôi nghĩ thế. Vô thử một chìa khóa. Ổ khóa có thể bị hóc, ít nhất là cái này không xoay được. Rất khó cho ông ta khi phải vừa gặp người vừa thở. Khi cố ngồi xổm, đầu gối ông ta kêu răng rắc. Stalin lấy làm mừng khi nhìn thấy khóa là loại American Standard cỡ lớn bằng chrome, trông chúng rất chắc chắn. Nhưng cô biết mình có thể dễ dàng cậy bật còng chữ U bằng đồng nếu có vít bắt tôm tấm và búa nhổ đinh. Cha cô đã chỉ cho cô biết bọn đạo chích làm chuyện đó thế nào từ khi cô còn bé. Vấn đề là phải tìm được búa và vít. Nhưng trong chiếc pinto của cô còn không có lấy mấy thứ đồ nghề gia dụng. Cô lục túi thấy có ống xịt rã đá mà cô dùng cho khóa cửa chiếc pinto. Ông có muốn nghỉ chút trong xe không ông vô? Ông khởi động một chút đi để tôi thử xem. Ông cầm lấy ô giúp, mưa giờ cũng không to lắm. Stalin đánh chiếc Plymouth tới gần cửa để dùng đèn pha chiếu sáng. Cô dùng que đo nhớt của xe nhỏ dầu vào lỗ khóa, sau đó phun chất tan đá để pha loãng dầu. Ông vô ngồi trong xe cười và gật đầu. Stalin mừng vì ông vô là người thông minh. Cô có thể làm việc của mình mà không làm cho ông ta thấy cần phải kiềng mặt cô. Trời đã tối hẳn, cô cảm thấy bị phơi ra trong ánh đèn của chiếc Plymouth. Tiếng dây cu roa quạt rít trong tai cô khi xe chạy không tải. Cô khóa xe lại khi động cơ chạy. Ông vô xem chừng vô hại, nhưng cô không thấy có lý do gì để chấp nhận nguy cơ bị đâm dính vào cửa. Khóa bật ra trong tay cô như một con ếch và mở tung, nặng nề và trơn nhảy. Chiếc khóa còn lại đã ngấm kỹ dầu, lại còn dễ hơn. Cánh cửa không chịu lên. Stalin kéo tay cầm đến tóe đom đóm mắt, vô đến giúp cô. Nhưng chứng thoát vị của ông ta không giúp được gì nhiều trong việc xử lý cái tay nắm cửa bé tẹo và vô dụng. Ta có thể quay lại tuần sau, cùng với con trai tôi, hay mấy anh thợ. Ông vô đề xuất, tôi rất muốn về nhà sớm. Stalin không chắc cô có bao giờ quay trở lại được nơi này nữa hay không, sẽ bớt phiền toái hơn cho Crawford nếu ông gọi điện kêu chi nhánh Baltimore xử lý vụ này. Ông vô, tôi sẽ làm nhanh thôi, xe ông có kích không? Kề chiếc kích dưới tay nắm cửa, Stalin đứng lên cần kích. Cánh cửa rít lên ghê rợn và nâng lên được một phân. Có vẻ như nó đã bị cong lên ở phần giữa. Cánh cửa dần nhấc lên một chút, rồi một chút nữa cho tới khi cô có thể đẩy lốp xe dự phòng vào khe để giữ lấy nó, trong khi cô đem kích xe cô và xe vô sang chèn vào hai bên cạnh cửa. Lần lượt kích từng bên, cô đẩy dần cánh cửa lên được khoảng 45 phân, cho tới lúc nó thực sự bị kẹt cứng. Và trọng lượng cả người cô đè lên cần kích cũng không thể khiến cho nó nhúc nhích. Ông vô lại nhìn qua khe hở giống cô, mỗi lần ông ta chỉ cúi xuống được vài giây. Trong này toàn mùi chuột. Ông ta nói, họ đảm bảo với tôi là sẽ đánh bả chuột ở đây. Tôi tin điều đó có ghi trong hợp đồng. Họ kêu đây không có chuột, nhưng mà tôi nghe thấy chúng. Cô có nghe thấy không?
Tôi có thấy.
Ta liền nói, dưới ánh sáng đèn pin, cô có thể thấy những chiếc hộp cắt tông và một chiếc lốp xe có sườn lốp rộng màu trắng bên dưới lớp vải phủ. Lốp xe đã xẹp. Cô lùi chiếc Plymouth cho tới khi đèn pha chiếu sáng được một chút qua khe hở. Đoạn lấy trong xe ra một chiếc đệm cao su trải sàn.
Cô định vào trong đó hả, sĩ quan Stalin?
Tôi cần xem một chút ông vô à. Ông ta lấy khăn mùi xoa. Cô có nên buộc túm ống quần lại không? Phòng chuột đó mà.
Cảm ơn ông. Ý tưởng rất hay. Ông vô, nếu cửa sập xuống, hay có chuyện gì đó xảy ra, ông làm ơn gọi số điện thoại này được không? Đây là số văn phòng chi nhánh của chúng tôi ở Baltimore. Họ biết lúc này tôi đang ở đây với ông, và họ sẽ lo lắng nếu lâu lâu không có thông tin gì về tôi. Ông hiểu chứ?
Vâng, tất nhiên, chắc chắn rồi, tôi sẽ làm thế. Ông ta đưa cho cô chìa khóa chiếc Packard.
Stalin đặt chiếc thảm cao su xuống nền đất ướt trước cửa và nằm lên đó. Tay treo gói túi nhựa đựng vật chứng lên ống kính cái máy ảnh. Ống quần được buộc chặt bằng khăn mùi xoa của vô và của cô. Những giọt mưa bụi bay lên mặt cô, mùi mốc và mùi chuột xông lên mũi. Thật kỳ quặc, trong đầu cô lại vang lên mấy câu tiếng Latin. Được người giảng viên môn pháp y viết lên bảng đen trong ngày đầu tiên của khóa đào tạo đó là khẩu hiệu của giới bác sĩ La Mã. Trước hết, đừng gây hại. Ông ta không nói câu đó trong một cái gara đầy chuột. Bất ngờ vang lên giọng cha nói với cô, trong khi tay vẫn đặt trên vai em trai. Nếu không thể chơi mà không gào thét, thì con vào nhà đi, Clarice. Stalin cài nút cổ áo, so vai lên cổ và trườn qua cửa. Cô nằm dưới thân sau chiếc Pekka. Nó đổ sát bên trái kho, gần như chạm vào tường. Hộp cắt tông xếp thành chồng cao bên phải, lấp đầy không gian bên cạnh chiếc xe. Stalin nằm ngửa nhích người cho tới khi thò được đầu ra khoảng trống hẹp giữa chiếc xe và chồng hộp. Cô chiếu đèn pin lên chồng hộp, mạng nhện chằng chịt, văng từ chồng hộp sang xe, chủ yếu là nhện bụng tròn, mạng nhện lấm tấm vỏ côn trùng đã chết khô bị quấn chặt. Được rồi, nhện nâu ẩn vật là loài duy nhất phải sợ, nhưng chúng không sống trong không gian mở. Stalin tự nhủ, đám còn lại thì không làm sưng da nhiều. Bên cạnh chắn bùn sau sẽ có chỗ để đứng. Cô bò tiếp đến khi chui hẳn ra khỏi gầm xe, mặt gần chạm đến cái lốp xe có sườn lốp trắng. Nó đã mục nát gần hết. Cô có thể đọc dòng chữ "With Year Double Eagle" trên đó. Cô cẩn thận đứng lên trong khoảng không gian hẹp để tránh bị da đầu, tay khua mạng nhện trước mặt. Không hiểu cảm giác khi đeo chàng mạng giống thế này không? Tiếng ông vô hỏi từ bên ngoài. Ổn chứ cô Stalin? Ổn. Có tiếng chạy nhốn nháo khi giọng cô vang lên. Bên trong cây đàn dương cầm có thứ gì đó leo lên mấy nốt cao. Ánh đèn xe chiếu chân cô sáng tới bắp chân. Vậy là cô tìm thấy cây đàn dương cầm rồi đó, sĩ quan Stalin. Ông vô nói. Không phải tôi. Ồ. Chiếc xe vừa to vừa cao vừa dài là một chiếc limousine Pekka đời 1938. Theo như bản kiểm kê của vô, nó được che bằng một tấm thảm dày, mặt lông úp xuống dưới. Cô chiếu đèn pin lên trên tấm thảm. Có phải ông dùng cái thảm này phủ xe không ông vô? Tôi thấy nó như thế rồi, nên cũng cứ để nguyên, không gỡ ra. Vô nói vọng dưới cửa. Tôi không thể làm gì được một cái thảm bụi bặm. Đó là do Raspel làm. Tôi chỉ đảm bảo là chiếc xe có ở đó. Công nhân khuân giác của tôi đặt cây dương cầm vào sát tường, phủ kín nó và xếp hộp bên cạnh chiếc xe rồi về. Tôi trả công họ theo giờ. Đống hộp trong đó chủ yếu là đựng sách và nhạc phổ. Tấm thảm dày và nặng tung bụi lên luồng sáng của chiếc đèn pin khi cô giật ra. Cô hắt hơi hai lần liền. Đứng nhón chân lên thì cô có thể gập chiếc thảm đến lưng chừng chiếc xe cao cổ lỗ này. Kính chắn sau được kéo rèm kính. Tay nắm cửa xe phủ đầy bụi. Cô phải rướn người qua những cái hộp cắt tông mới giới tới. Chỉ chạm tới đầu tay nắm, cô cố gắng dặn nó xuống. Khóa rồi. Cửa sau không có lỗ khóa. Cô phải gạt thêm mấy cái hộp để tới được cửa trước. Nhưng chẳng có mấy chỗ để dẹp chúng đi. Cô có thể nhìn thấy khoảng trống giữa tấm rèm và thanh chống cửa sổ sau. Stalin nghiêng người qua mấy cái hộp để dí sát mắt vào kính, rồi chiếu đèn qua khe hở. Cô chỉ nhìn thấy hình phản chiếu của mình nên phải khum tay che bớt ánh sáng. Một mảnh sáng bị tấm kính bám bụi làm tán xạ chiếu qua ghế ngồi. Trên ghế sau có một cuốn album đang mở, màu sắc rất mờ nhạt trong ánh sáng yếu. Nhưng cô có thể nhìn thấy những trái tim Valentine dán trên các trang giấy. Những trái tim Valentine cũ kỹ bằng ren phẳng phiu trên trang giấy. Cảm ơn nhiều, bác sĩ Lecter. Khi nói, hơi thở của cô thổi bay bụi trên thành cửa sổ và làm mờ kính. Cô không muốn lao nên cô phải đợi cho nó sạch đi. Ánh sáng chiếu tiếp qua một tấm chăn đắp chân nhàu nát nằm dưới sàn xe và tới một đôi giày da dạ hội của đàn ông đầy bụi. Phía trên đôi giày là đôi tất đen và phía trên đôi tất đen là chiếc quần dài của bộ lễ phục dạ hội với một cặp chân trong đó. Năm năm nay chưa có ai vào đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh cô bé. Ô, ông vô, ông vô. Vì vậy sĩ quan Stalin. Ông vô, có vẻ như trong xe có ai đó đang ngồi. Ôi trời, có lẽ cô nên ra thì hơn cô Stalin. Vẫn chưa tới lúc ông vô. Vui lòng cứ đợi tôi ở đó nha. Giờ thì quan trọng là phải nghĩ đã. Lúc này quan trọng hơn tất cả những thứ rác rưởi mà mày sẽ tự nói với cái gối của mày trong cả phần đời còn lại. Không được chùng bước và làm cho đúng. Mình không muốn làm hỏng bằng chứng. Mình muốn được trợ giúp. Nhưng điều mình ít muốn nhất là tru tréo lên. Nếu mình khuấy động cả văn phòng Baltimore và cảnh sát chẳng vì lý do gì thì mình lãnh đủ.
mình nhìn thấy thứ nhan nhác như cặp giò. Ông Joe sẽ chẳng đưa mình đến đây nếu như ông ta biết trong xe có một xác chết lạnh ngắt. Cô nặn ra được một nụ cười tự giễu. Xác chết lạnh ngắt, đúng là hiên ngang thật. Không có ai ở đây từ lần cuối cùng Joe tới. Được rồi, điều đó có nghĩa là những cái hộp được đưa vào đây sau cái thứ khỉ gió gì ở trong xe kia. Và điều đó có nghĩa là mình có thể dịch những cái hộp này mà không làm mất thứ gì quan trọng. Được rồi ông Joe.
Có, ta có cần gọi cảnh sát hay không? Hay mình cô là đủ rồi sĩ quan Stalin?
Tôi phải xem đã, làm ơn cứ đợi ở đó nha. Sắp xếp mấy cái hộp cũng rắc rối như xếp khối Rubik. Cô cố làm việc với đèn pin cặp dưới nách nhưng đánh rơi hai lần, cuối cùng phải đặt nó lên nóc xe. Cô phải chuyển đống hộp ra sau mình. Mấy cái hộp cắt tông thấp hơn thì đút dưới gầm xe. Vết cắn của con gì đó hay cái dầm làm đầu ngón cái của cô ngứa ngáy. Bây giờ cô có thể nhìn qua lớp kính bụi bặm của cửa sổ trước bên phải sang khoang của tài xế. Một tấm mạng nhện giăng giữa cái vô lăng to tướng và cần số. Vách ngăn giữa khoang trước và sau đã đóng. Cô ước gì mình nghĩ ra chuyện bôi dầu chìa khóa chiếc Becca trước khi chui qua cửa. Nhưng khi cô cắm chìa vào ổ thì vẫn mở được. Trong khoảng trống chật hẹp gần như không còn chỗ để mở cửa quá 1/3. Cánh cửa va mạnh vào những cái hộp khiến lũ chuột chạy loạt xoạt và bật lên vài nốt trên cây đàn dương cầm. Mùi thối rửa lưu cửu và mùi hóa chất bốc ra từ chiếc xe. Nó đưa trí nhớ của cô đến một nơi cô chẳng thể gọi tên. Cô nghiêng người vào trong, mở vách ngăn phía sau ghế lái và chiếu đèn pin vào khoang sau của chiếc xe. Một chiếc áo sơ mi lễ phục đầy đinh tán là thứ đầu tiên bắt sáng. Chùm sáng nhanh chóng lướt từ vạt áo lên mặt. Không thấy mặt, lại đi xuống lướt qua đám đinh tán lấp lánh và ve áo satin. Xuống tới chiếc quần có khóa đang mở tung, rồi đi lên tới cổ áo cài nơ gọn gàng, từ đó nhô ra cái cổ màu trắng của một con ma nơ canh. Nhưng phía trên cái cổ lại có thứ gì đó phản xạ lại một chút ánh sáng. Giải phủ, một chiếc mũ trùm đầu che kín chỗ đáng ra phải là cái đầu to lớn, như thể nó đang phủ lên một cái lồng dẹt. Là nhung, Stalin nghĩ. Nó được đặt trên một cái giá gỗ dán kéo dài từ cái giá để bưu phẩm phía sau cổ con ma nơ canh. Cô chụp vài tấm ảnh từ phía ghế trước, lấy nét bằng đèn flash và nhắm mắt khi đèn flash đánh. Sau đó cô đứng thẳng người lên bên ngoài xe, đứng trong bóng tối, ẩm ướt, mạng nhện dương trên người. Cô suy tính xem nên làm gì tiếp. Điều cô sẽ không làm là gọi đặc vụ toàn quyền chi nhánh Baltimore tới nghiên cứu con ma nơ canh mở khóa quần và cuốn album Valentine. Sau khi quyết định sẽ vào ghế sau để gỡ tấm vải trùm ra khỏi thứ đó, cô không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều này nữa. Cô chui qua vách ngăn của lái xe, mở khóa cửa sau và sắp xếp lại vài cái hộp để có thể mở được cửa. Mọi thứ có vẻ mất khá nhiều thời gian. Mùi trong khoang sau xe có vẻ còn nặng hơn nhiều khi cô mở cửa. Cô chui vào và thận trọng cầm gốc nhấc cuốn album Valentine lên cho vào túi vật chứng trên nóc xe. Cô mở một túi vật chứng nữa đặt trên ghế. Lò xo giảm xóc xe rên rẫm khi cô ngồi vào trong xe. Hình nhân xê dịch một chút khi cô ngồi xuống cạnh nó. Bàn tay phải đi găng trắng trượt khỏi đùi rơi xuống ghế. Cô chạm ngón tay vào chiếc găng. Bàn tay bên trong cứng. Cô thận trọng kéo chiếc găng tay xuống đến cổ tay. Cổ tay làm từ thứ vật liệu tổng hợp nào đó. Có một chỗ gồ lên ở cái quần dài khiến cho cô thoáng ngượng ngùng nhớ tới vài chuyện thời trung học. Có tiếng sột soạt nhỏ vang lên từ phía dưới ghế cô ngồi. Nhẹ nhàng như đang ve vuốt, tay cô chạm vào tấm vải phủ. Tấm vải dễ dàng trôi đi trên thứ gì đó cứng và trơn bên dưới. Khi cô cảm nhận thấy cái núm tròn trên đỉnh thì cô đã biết. Cô biết đó là lọ ngâm mẫu vật lớn trong phòng thí nghiệm và cô biết trong đó có thể có cái gì. Sợ hãi nhưng kiên quyết, cô kéo tấm vải phủ. Cái đầu bên trong lọ bị cắt gọn gàng ngay dưới cằm. Nó nhìn cô, đôi mắt đã đục như sữa vì bị ngâm lâu ngày trong cồn bảo quản. Cái miệng mở và lưỡi thè ra một chút, màu xám đậm. Qua năm tháng, cồn đã bị bốc hơi tới mức cái đầu chìm tới đáy lọ, đỉnh đầu thò lên trên bề mặt chất lỏng, làm thành một cái mũ thối rữa. Nghiêng một góc kỳ quái với cái thân hình bên dưới, nó há hốc mồm một cách ngu xuẩn với cô. Cả khi ánh sáng chiếu lấp loáng trên khuôn mặt, trông nó vẫn đờ đẫn và chết chóc. Lúc này Stalin tự đánh giá lại bản thân. Cô đã hài lòng, cô rất thỏa mãn.
Trong một thoáng, cô từng tự hỏi không biết đó có phải những cảm xúc thích đáng không. Bây giờ vào lúc này, cô ngồi trong chiếc xe cũ này với một cái đầu và mấy con chuột. Cô đã có thể suy nghĩ rành mạch và cô thấy tự hào về điều đó. Được rồi, Toto, cô nói, ta không còn ở Kansas nữa đâu. Lúc nào cô cũng muốn nói câu đó khi căng thẳng, nhưng cô lại thấy mình rỡm đời khi làm chuyện đó, và cô mừng là không ai nghe thấy gì, còn có việc phải làm. Cô lại cẩn thận ngồi xuống và nhìn xung quanh. Đây là nơi được tạo ra và lựa chọn bởi một kẻ có đầu óc cách xa cả ngàn năm ánh sáng so với những kẻ đang mò mẫm trên lộ 301. Những cánh hoa khô rơi xuống từ mấy chiếc bình pha lê cao cổ chạm khắc đặt trên đôn. Cái bàn của chiếc xe limo được mở ra và phủ bằng một mảnh vải lanh. Trên đó có một bình rượu thủy tinh lấp lánh qua lớp bụi, mạng nhện chăng giữa bình rượu và một giá nến thấp cạnh đó. Cô thử hình dung ra Lecter hay ai đó ngồi với người bạn hiện tại của cô ở đây, uống rượu và cho anh ta xem món quà Valentine, và rồi còn gì nữa. Thật thận trọng, cố gắng làm hình nhân càng ít bị xê dịch càng tốt. Cô lục người nó tìm giấy tờ, không có gì. Trong túi áo khoác, cô tìm thấy những dải giải thừa sau khi các ống quần bị dài quá. Bộ dạ phục có lẽ là đồ mới khi được mặc cho hình nhân. Stalin chọc vào chỗ phồng lên trong quần, cứng quá, kể cả đối với bọn trai trung học. Cô nghĩ, cô vạch chỗ khóa quần ra và chiếu đèn vào trong, soi lên một cái dương vật giả ghép bằng gỗ được đánh bóng, cũng tương đối lớn. Cô tự hỏi không hiểu mình có trụy lạc quá không? Cô thận trọng xoay cái bình xem hai bên và phía sau đầu có vết thương nào không? Không thấy có vết thương nào, tên của công ty sản xuất được khắc trên bình. Nhìn khuôn mặt một lần nữa, cô tin rằng mình đã chứng kiến một điều sẽ dai dẳng đeo bám cô. Nhìn một cách có chủ ý khuôn mặt đó với cái lưỡi đã đổi màu chỗ nó chạm vào thủy tinh, cũng không tệ bằng Mix tự nuốt lưỡi mình trong những giấc mơ của cô. Cô cảm thấy mình có thể nhìn mọi thứ nếu đó là việc cần thiết. Stalin còn trẻ. Chưa tới 10 giây sau khi nhóm phóng viên tin tức lưu động WPIK TV của cô phanh kích lại, Jonetta Johnson đã đeo xong qua tai, đánh phấn khuôn mặt nâu xinh đẹp và đánh giá tình hình. Cô ta và nhóm nhân viên làm bản tin của mình, nhờ theo dõi bộ đàm của cảnh sát hạt Baltimore đã đến Split City trước xe tuần tra. Tất cả những gì mà nhóm làm bản tin nhìn thấy trong ánh đèn pha là Clarice Starling đang đứng trước cửa gara với cây đèn pin và tấm thẻ nhận dạng ép plastic nhỏ bé, tóc bết lại vì nước mưa. Jonetta Johnson luôn đánh hơi ra lính mới. Cô ta chui ra khỏi xe với nhân viên quay phim đi sau và lại gần Starling. Ánh sáng bừng lên. Ông vô thụt sâu vào trong chiếc quất của mình, tới mức chỉ nhìn thấy mỗi chiếc mũ của ông ta bên trên thành cửa sổ. Jonetta Johnson, chương trình thời sự WPIK, có phải cô thông báo về vụ giết người không? Stalin trông không giống nhân viên tư pháp mấy, và cô biết điều đó. Tôi là sĩ quan cảnh sát liên bang, đây là hiện trường vụ án, tôi cần bảo vệ nó cho tới khi nhà chức trách Baltimore. Người phụ tá quay phim tóm lấy rìa dưới cánh cửa gara và cố nâng lên. Để nguyên đó, Stalin nói. Tôi đang nói với ông đấy, thưa ông, để nguyên đó và làm ơn lùi lại đi. Tôi không đùa với ông đâu. Ra khỏi đây giúp tôi. Sao mà cô muốn có mấy quy hiệu đồng phục, bất cứ thứ gì đó đến thế? Được rồi Harry, người nữ phóng viên nói. À thưa sĩ quan, chúng tôi mong muốn được cộng tác bằng mọi cách. Nói thật, nhóm này cũng tốn khá tiền và tôi cũng chỉ muốn biết liệu có nên giữ họ ở đây cho tới khi các nhân viên chức trách khác đến hay không thôi. Xin cho biết trong đó có cái xác nào không? Máy quay tắt rồi, chỉ có tôi với cô thôi. Xin cho tôi biết và chúng tôi sẽ đợi. Chúng tôi sẽ cư xử đúng mực, tôi hứa đó. Thế nào? Nếu tôi là cô thì tôi sẽ đợi, Stalin nói. Cảm ơn, cô sẽ không hối tiếc đâu, Jonetta Johnson nói. Xem này, tôi có mấy thông tin về tiểu kho Split City mà tôi biết có thể có ích cho cô. Cô làm ơn chiếu đèn vào cái bảng này có được không? Để xem tôi có tìm thấy nó ở đây không. Nhóm lưu động của Way vừa rẽ vào cổng rồi, Johnny, Harry, người đàn ông nói. Để xem tôi có tìm thấy nó ở đây không, thưa sĩ quan. Đây rồi, có một vụ rắc rối cách đây 2 năm khi người ta có chứng minh chỗ này là nơi lưu kho và vận chuyển. Pháo qua thì phải. Jonetta Johnson liếc qua vai Stalin hơi quá nhiều. Stalin quay lại và nhìn thấy tay quay phim đang nằm ngửa, đầu và vai anh ta đã thò vào bên trong gara. Tay phụ tá đang ngồi xổm bên cạnh, sẵn sàng truyền cho anh ta chiếc máy quay mini qua khe cửa. Này, Stalin nói, cô quỳ xuống nền đất ẩm bên cạnh và kéo áo anh ta. Anh không được vào đó,
Này, tôi đã bảo anh đừng có mà làm như vậy mà. Và lúc nào giọng mấy người đàn ông nói với cô cũng đều đặn dịu dàng. Bọn anh sẽ không động chạm thứ gì cả. Bọn anh là dân chuyên nghiệp mà, em yên tâm đi. Kiểu gì thì cảnh sát cũng sẽ cho bọn anh vào thôi, ổn mà cưng. Trò lừa đảo của họ làm cô hết chịu nổi. Cô chạy tới chỗ chiếc kích phía cuối cửa và ấn tay cầm. Cánh cửa hạ xuống khoảng 5 phân với tiếng rít ghê người. Cô ấn thêm lần nữa, lúc này cánh cửa đã chạm vào ngực người đàn ông. Khi anh ta không chịu chui ra, cô tháo tay cầm khỏi ổ và đem nó lại chỗ tay quay phim đang nằm. Có thêm đèn máy quay sáng lên, đứng trong khoảng sáng chói lòa của ánh đèn, cô đập mạnh cánh cửa bên trên anh ta bằng cái tay cầm kích. Tưới lên anh ta một trận mưa bụi và rỉ sắt. Chú ý tôi đây này, cô nói. Anh không chịu nghe, đúng không? Ra khỏi đây ngay, ngay bây giờ. Anh sắp sửa bị bắt vì cản trở người thi hành công vụ rồi đó. Nhẹ nhàng thôi, tay phụ tá nói. Anh ta đặt tay lên người cô. Cô quay lại phía anh ta. Phía dưới ánh đèn chói gắt có tiếng quát hỏi và cô nghe thấy tiếng còi hụ. Bỏ tay ra và lùi lại, anh kia. Cô giẫm lên mắt cá tay quay phim và đối diện với tay phụ tá. Cần kích sẵn bên người. Cô không dung cần kích lên. Thật là tốt. Chỉ thế thôi, nhưng cô đã trông quá tệ hại trên truyền hình rồi.